Dạ, bây giờ nghe rõ chưa ạ? Nghe lại không? Cái bây giờ thì là mất cái bộ. Nó là cái câu hỏi thì nhân luật nha. Thì hôm nay nói thì đang nói tiếng Việt thì nó hơi dài một chút. Cái vấn đề cũng là hỏi thì đang báo cùng nó cả cái vấn đề Việt thế rồi. Hầu như giảng từ đầu tới cuối. Thì đừng nói một khúc ngắn ngắn để chuyển qua cái vấn đề của mình, chúng ta nói cái chuyển nghiệp. Chỉ nói những điều nào nó liên hệ tới thôi, nhưng mà theo yêu cầu thì cũng nói hết luôn. Thật ra cái thép là ta bắt đầu từ chỗ nào đó. Mấy cái máy nó phá đám một cái, bây giờ nó bị tắc nghẽn giao thông này. Hồi trước là nói ý nghĩa của nhập rồi, thì là nói cái định nghĩa nhập rồi, có gì thật rồi. Có liên với cái chuyện nghiệp, nếu không có tạo cái kết quả có gì thuộc thì không có nghiệp. Nãy giờ tôi không biết nói cái chỗ nào, thành ra là ta không có ghi chương trình, không có nhận định nó lại, cho nên nhớ hết, nói sợ nó lặp lại. Hoặc là những điều mà nói rồi thì nó, những điều đã nói rồi mà lặp lại thì nó mất giờ. Bây giờ thực ra câu hỏi chúng ta đặt ra như thế này là làm nghiệp trước hết là phải có hành động, và đó là hành động là dẫn tới một kết quả, một kết quả đó là phải có tốt xấu, tức là khả hay phi khả, thì cái đó nó thành nghiệp. Đừng, nhưng mà đều muốn hiểu nghiệp thì lấy cái gì thuộc, chúng nhắc lại cái gì thuộc chúng ta nói tuần trước, nó là một từ chuyên môn, nó từ chuyên môn. Nhưng mà hiểu thì không khó hiểu lắm. Tại vì cái từ này, cái chữ này nghiệp báo, cái chữ là báo công nghiệp. Trả báo công nghiệp ở bên Trung Quốc người ta không có cái từ này. Cho nên khi mà trước hết người ta dịch là nghiệp báo, thì nghiệp báo nó không chính xác. Báo ứng nó không chính xác, không hiểu hết tất cả cái ý nghĩa. Nó thành ra là các nào thì chạy là dị thật. Cái báo là báo ứng thì đối với chúng ta rất đơn giản. Nhưng mà có thể hiểu lầm vì do chữ nghiệp báo là báo ứng, báo là cá đũa, cá thù, nó có thể như vậy đó. Cái gì làm đi thì nó đáp trở lại cá thù. Nhưng mà bây giờ mình nói chữ nghiệp thì có dị thật, dị thật là có một quá trình xử lý của nó để thành kết quả. Như nấu cơm vậy đó, nấu cơm phải có một quá trình xử lý, từ đổ nước vào bắt nước giảm thời gian nó chín mùi như thế nào. Nghiệp do cái gì thật, cho nên chúng ta phải hiểu cái vấn đề tạm được tất nhiên. Thì nó tóm lại nghiệp nó phải là cái quá trình của nghiệp đó, nó khởi đầu từ cái tư duy, rồi ý chí, rồi ý muốn làm, nó gọi là cetana ha, cetana chúng ta gọi là tư tâm sở, tiếng Anh gọi là volition ha, mấy cái này. Cái công việc có khi gọi là ý chí hay là ý muốn, hành động nó phải khởi từ một cái ý chí ý muốn. Đây là cái bản chất của nghiệp, không có cái ý chí ý muốn cái tư này thì không có. Cái gọi ý chí thì nó phải chứ cũng đúng, ý muốn cũng đúng. Tư là thực ra là một cái khả năng hay một cái chức năng của tâm lý, một quyết định một cái hành động gì đó, ý những điều gì đó để cần phải làm, thì nó vẫn là cái hết nghĩa. Thì có điều rằng là trong cái ngữ cảnh, cái điều kiện suy tư chúng ta suy nghĩ nhiều, suy nghĩ hết cái này. Thật ra là nói một cách đơn giản là khi mà người ra tòa xử tội, cái gọi là tội như tội sát nhân, hay cái nó hai phân biệt là tội cố sát và tội ngộ sát. Cố sát và ngộ sát quyết định hai cái này là nắm ở cái chỗ là người giết hay là hành động có suy nghĩ trước hay không. Nếu có suy nghĩ trước thì nó thuộc là cố sát, cố ý chứ cố nhiều không biết, nhưng mà là cố sát. Còn ở ngoài ra nó gọi là ngộ sát, dù quánh người ta, cầm búa đập người ta, nhưng mà chỉ muốn là dọa thôi, hay là muốn gây thương tích, không muốn giết, thành đó là gọi là không cố ý. Mà có giết người nó gọi là ngộ sát, nhưng mà ngộ sát tới mức nặng là muốn hành hạ người ta, muốn làm gây thiệt hại cho cơ thể người ta, thì có ý, cố ý, nhưng mà cố ý gây cái thương tích, không cố ý gây thiệt hại, thì thành ra hai cái chuyện cố ý, khi cố ý gây thiệt mạng người ta mới xử theo cái tội cố sát là tội tội sát nhân, còn nếu cố ý gây thương tích thì người ta chỉ xử theo cái tội là cố ngộ sát mà thôi. Nói là giết ngộ sát tức là không cố ý, thường nhật nó cũng như vậy, nó phải có một sự cố ý. Thường anh sử dụng hay là deliberation ha, gọi là cố ý làm. Từ Chetana thì cái cố ý đương nhiên suy nghĩ trong lòng mình thường thường thì nó mới hận, hoặc là nó có hai động lực chính là tham và sân. Thật ra thì nó có nhiều động lực nhưng mà chủ ý là tham, sân và si, đó là ba động lực chính của nghiệp. Tham khiến ra là cướp của, tạo nghiệp, rồi tà dâm, rồi vọng ngữ, lừa nó ra. Ngay cả sát hại nhiều khi cũng do tham, giết người để cướp của cũng do tham, hoặc là do sân, sân hận thù, chúng ta dễ biết rồi. Còn si nữa là do tà kiến, tức là mình tin tưởng là giết con vật để cúng dường tế tự, rồi giết con chiên, con bò để cúng thần, cúng thánh, cái được quả báo thì đó còn cố ý giết, lấy máu vật như thế, cái này gọi là tà kiến. Tất cả cái này đều gây ra cái nghiệp sát cố ý. Tôi thích có cố ý một cái thằng thường cái phản ứng cố ý này nó có cả một dây chuyền mà không giảng dài, nhưng mà đầu tiên thực ra cái cố ý ngộ sát nó nhiều khi do phản ứng của sinh lý, tại cái thù hận nó bất chợt, tại cái thù hận nó không xóa được, nó nằm trong óc mình không xóa được thì về sau mới gây cái sát sát hại. Cái thành ra là cái gần như là cố ý sát, nhưng mà thực ra nhiều khi giết người, người này nó lầm có người khác thì nó không thành cố ý. Cái chuyện kể là tôi kể cái chuyện này, hồi xưa là có một người, hồi tôi còn nhỏ, có chuyện rất nhiều cái chuyện mà người ta có thể sử ngộ sát mà thôi, thực ra đó là cố ý nhưng mà là thành ngộ sát. Đó là một người đọc nhạc phi chuyện Nhạc Phi Văn Tạo á, Nhạc Phi là tầm cối, Nhạc Phi là người trung lương, tầm cối là gian manh. Thì lúc đó Nhạc Phi đang chấm với quân Kim ở phía Bắc, Nguyên Sa Trung Lương phía Bắc, đánh đầu thắng đó đến quân Nguyên, đuổi cái quân Liêu từ cái xiên trong bờ cõi, mà chiếm được một phần ba đất nước nhà Tống, đuổi họ về cái biên giới phía Bắc. Quân Liêu mới là sai người quân Kim, người Kim mới cho một cái hối lộ thừa tướng Tầm Cối, nó Tầm Cối khi nó xấu vua cho là Nhạc Phi làm phản, đem người chém đầu. Nói chừng đó có chuyện dài nhưng mà cái đảng là vậy đó. Thì cái ông nó đặt cái đông tích, thì lúc đó là trên bữa đó là ông đi coi, nghe cái chuyện người đi coi, người ta là hát cải lương việc chuồng Nhạc Phi, cải lương Việt Nam miền Nam hồi xưa đó, cải lương chuồng Nhạc Phi. Thì ông đi coi, tới khi mà Nhạc Tầm Cối mà tâu vua gì đó, ở dưới này ông phi lên đâm cái anh tài tử chết luôn, anh tổng chính chết luôn. Thì người ta đem ra ta xử, thì đương nhiên là cái đó là không phải cố sát mà ngộ sát mà giết, đó đúng là giết người trong mộng, mà giết người trong mộng là được chết thiệt, mà người ngoài chết ta chỉ xử theo cái tội ngộ sát. Nhưng mà ngộ sát trường hợp nặng không phải nhẹ, thì đương nhiên cái tội không phải nhỏ, không phải tha liền được, nó vẫn phải cũng bồi thường ngộ sát mà sự pháp tội nặng. Nhưng mà thật nó không phải là ngộ mà đó là cố ý, mà cái nuôi dưỡng từ cái thù hận ban đầu đặc sắc nó gây một cái ấn tượng quá hứng tượng trong ấp, một cái hình ảnh trong ấp, hình ảnh như thì nó quá một cái quá trình biến đổi sinh lý trong cơ thể á, nhưng khi mà ấn tượng trong ấp, ấn tượng nó tồn tại trong ấp não, những cái điểm trong đó như một cái tồn tại, một cái cơ chế vật lý trong ấp á, mà không xóa nó đi được thì đó gọi là bắt đầu bằng cái tư, bằng suy nghĩ, bằng cái tư duy. Ban đầu thì tư duy đơn giản thôi, đọc sách, bắt đầu ghét, cái ghét nó càng ngày càng trùng cấp, tới một lúc đó thôi biến thành hành động, thì biến hành động thì đi là ông viết Tầm Cối, mà ông Tầm Cối được từ cái đời nhà thứ đời nhà Tống là thế kỷ thứ 12. Mà cái tới đời ông là thế kỷ thứ 20, 800 năm, thì còn gì nữa, nhưng cũng đem bay lên mà giết. đó là nó cố ý giết người, đã ám ảnh, thì đây ta gọi là nguy hiểm của tư duy. Thì khi cho là nghiệp bắt đầu tư duy đơn giản thôi, nó không có gì, nhưng mà trầm cách lâu ngày nó thành nghiệp, cái dòng tư duy bắt đầu khởi cái ý nghĩ ghét, ghét nó trầm cách lên cái ngày từ chỗ ghét hủy. Thì cái chữ sân, chúng ta nhớ chữ sân, năm nay chữ sân chữ bên bên tương phản gọi là patiya. Sân này có nghĩa rằng là gây thiệt hại hay là phá bỏ, giống như là mình đập cái bàn tay vào hòn đá vậy đó, nó là mình đấm một cách tơi cách tận, nó đều gọi là sân. Thì cử động ấy đó gọi là sân, nhưng mà trong tâm nó gọi là sân, ở ngoài đó gọi là phá hoại. Thì ban đầu nó từ cái giận, nó sân từ một cái cách nhỏ, tức là muốn ghét nó, mà ghét ai thì muốn cho người đó thiệt hại, đó là cái phản, cái bản chất của sân, nó trong ý ghét thôi. Đọc nhạc phi, nghe nhạc phi như vậy thì ghét, ban đầu chỉ muốn rằng cái anh chàng này, cái anh chàng hung ác, để tầm cối hay ai đó, hung ác này chết đọa địa ngục, hay là chết bị tai họa gì đó, muốn cho nó như vậy chỉ muốn một cách đơn giản thôi, không ưa, hay là muốn cho nó thất bại. Muốn cho làm ăn phá hoại sụp đổ, muốn gia tăng nhau bài sản, muốn sơ thôi. Nhưng mà cái những trầm cách nhiều ngày, thành ra ta gọi là trong cái quá trình tư duy tạo được trước hết là tư duy, tư duy nó trầm cách thành cái dòng, nó gọi là dòng tương tục. Nó tương tục những cái từ này, cái dòng này nó cụ thể chứ không phải là trong óc đâu. Ở đây là nếu mà chúng ta giải phẫu ra và đo cái sóng não điện, não đo máu huyết, nó có thật sự trong á, đơn giản á là nó là một cái nó tồn tại trong cái tuyến giáp cạn, cái hình ảnh khi mà gây vào cái nhà nó tồn tại trong cái tuyến giáp cạn, thì luôn luôn là nó đưa lên tiền đình để báo, để xin lệnh, thì nó tồn tại đó, nếu mà không xóa được thì nó còn ngày nó càng trầm chất. Đấy là sự tích lũy của vật lý mà nó ảnh cái tinh thần, tích lũy không xóa được, thành người muốn xóa cũng xóa được. Ở đây chúng ta biết rằng có nhiều người ta hận, ta ghét mà không bao giờ xóa được, suy nghĩ đủ cách bằng triết lý này đó vẫn ghét như thường, thì đấy là nó tồn tại trong cơ sở vật lý. Thì cái này chỉ có khả năng thiền định, hoặc là ta gọi là sát, là phải có một hành vi tương xứng của là lễ Phật, lễ bái tạo bất cứ cái này, nó tạo ra một cái cơ chế vật lý khác, nó hiểu được cái này. Đây là quan hệ tâm vật trong kinh điển, có nghĩa rằng thường nó quá trình nó là sắc, sắc đi cái thọ, thọ là cảm giác, tức là thấy cái hình đó thì nó mà khó chịu, từ khó chịu gây lên cái ấn tượng này, ấn tượng như là thiện hay là ác, người đó như thế nào, tưởng là cái hành, quyết định hành động, rồi hành động đó nó tích lũy trong tâm của mình. Quá trình nó luôn luôn như vậy đó, sắc thọ tưởng hành thức chứ hả, sắc thọ tưởng hành thức, quá trình như vậy đó, tức là từ cái sắc cái đó, mà sắc này không biến mất, sắc này gây lên cảm giác thọ, tức là thích hay không thích, từ thọ nó gây lên tưởng, nó gây lên cái ấn tượng là phán đoán, là cái hiện tượng nó như thế nào, thì nó quyết định suy nghĩ rằng là tham sân đó, theo đó nó khởi lên. Từ cái suy nghĩ này tham sân khởi lên, tức là ghét thôi, lấy hay là bỏ, từ đó nó bắt đầu nó tích lũy, có thể hành động tích lũy, thì quá trình nó cứ tích lũy dần dần, nó tích lũy tâm thức, tích lũy dần dần, thì tích lũy dần, mỗi lần tích lũy như vậy nó tăng cường cái sắc, thì cái dòng tương tục như vậy nó được huân tập, đây là chủ nhật nó huân tập tới một lúc, tới một giai điểm quyết định, nó gọi là tư sai điểm, những cái từ này từ chuyên môn á, trong cái từ chuyên môn môn trong Phật giáo, nghe nhớ được không, nhớ được, tôi sẵn tôi nói cho nó có sắc, nó có chứng. Tư sai biệt đó là giai đoạn quyết định, là giai đoạn quyết định á, quyết định hành động. Thì chúng ta biết rằng á, thì cái nghiệp đó phải phát hiện ra, hành động phát hiện ra tay chân hay là miệng, tức là thân và khẩu, nó phát hiện ra thân khẩu mới thành nghiệp, tức là thành để thành nghiệp báo á, nghiệp nó phải đưa tới dị thục, nếu không đưa tới không phát hiện tay chân thì không là không tích lũy được thành nghiệp được, không để thành nghiệp báo được. Quả báo là thân hay khẩu đó, sai cả thân hay khẩu, phát hiện cái thân hay khẩu. Chứ còn cái tồn tại tâm tư thì nó huống tập, thì huống tập nếu không hủy á, đời này nó còn sang đời khác, cái sân nó trồng chất càng nhiều. Thì không giết người là ta sẽ giết người khác, sẽ giết cái khác, nó vẫn tạo ra cái lúc là ta hủy. Ở đây nó là một cái cơ chế nó tồn tại trong óc não, là chỉ có một hành vi là nó hủy diệt được mà thôi. Thì như có hai phần, nếu mà tư duy trong óc sẽ không bao giờ mà không bao giờ thành cái nghiệp báo, không có gì tạo quả hết á. Mình ghét ai tới mức nào muốn giết nó vậy, nhưng mà cái đó nó tích lũy, nó gọi là huân tập, nó tích lũy cái tâm sát. Ban đầu á có đối tượng, cuối cùng cái tâm thì không biết đối tượng nào nữa, bất cứ ai cũng có thể sát, thấy tương tự là giết. Giống như con chó vậy, huấn luyện cho nó giết người, tới lúc mà thấy ai giống giống là nó giết, nhảy lên nó cắn, dù rằng đó là bức tượng hay là cái gì giống như mặt là nó cắn liền. Ở đây cũng vậy, nó tích lũy tới mức mà thấy ai giống giống một chút, con mắt một chút là nó phản ứng liền, có nghĩa rằng là nó dồn cái hạt amidan mà con mắt mà cái hình ảnh nó đưa vào trong cái tuyến giáp nó không phản, nó truyền lên cái óc não không quyết định kịp á, nó phản ứng liền. Những người mà bị ám ảnh cái nhạc kia với tầng tối á, lúc thấy trên sân khấu lúc đó không chưa nghĩ kịp, đó là nghệ sĩ cải lương, đó là tầng tối thiệt, mà thấy giống là nghệ với một giết. Đấy là cái quá trình tạo nghiệp, nó đơn giản nhưng mà nó quá phức tạp ở trong người. Chúng ta không phải là những nhà về thần kinh học để hiểu biết tất cả cơ chế của nó, nhưng mà thực ra phải hiểu như vậy. Cho nên khi muốn tạo, muốn cái vấn đề chuyển nghiệp là chuyển cái nhân chứ không thể chuyển cái quả, đã thành quả thì không chuyển được nữa. Tức là muốn thay đổi cái gì thuộc cái kết quả như nấu cơm, thì muốn thành cơm với thành cháo là chỉ có thể trong cái lúc xử lý, phải được trong lúc xử lý nó. Cho đến khi nó đã thành hình rồi, nó thành cơm, nó thành cháo rồi thì khó thay đổi được nữa. Bây giờ không thay đổi được nữa, thì chỉ có ở đó mà hưởng thụ thôi, là quyết định ăn hay là đổ thôi, chứ còn không khởi được nữa. Thành ra vấn đề chuyển nghiệp ở đây nói cái chính xác là chuyển từ cái nhân này qua cái nhân khác, là tâm lúc nó xử lý, cái giai đoạn nó xử lý, nó tồn tại ở trong nó cái hành mình cái xử lý, thì mình chuyển nó được từ cái này qua cái khác. Đương nhiên là chuyển cái khả năng là tùy theo cái chuyển thôi, chuyển gạo thành cơm thành cháo, chứ còn chuyển cát thành cơm thì không được. Cái nguyệt theo cái bản chất của nó mà chuyển, cơ bản nó là chuyển này đó, thì nó một cách là cụ thể là nghiệp nó bắt đầu từ một ý chí, một cái cố ý, hay là một bắt đầu một suy nghĩ thôi, một cái hình ảnh đập vào con mắt, nó gây ra cái cảm giác thì chúng ta phán đoán, thì cảm giác nó thích hay không thích, nó tức là có ái thì nó dễ chịu thì thích, mà nó khó chịu thì không thích cả hai cái, rồi nó gây một cái ấn tượng, người ta phán đoán cái này là cái gì, tốt cái xấu, từ cái chỗ thích cái không thích, không được tốt cái xấu. Nó cảm giác từ đó quyết định hành động, mà đâu phải tích lũy, có một quá trình tích lũy rồi bây giờ cái hành động, thì phải phát triển thân khẩu mới thành nghiệp. Thành nghiệp khi nào đúng đối tượng mới thành cái nghiệp xác của mình, còn không chuyển đến những cái nghiệp khác, ví dụ như giết người, ví dụ đi ăn cướp, không có ý giết người, đi ăn trộm sơ thôi, không có ý giết người nhưng bị người ta phát hiện, rồi là xô người ta một cái mà để chạy, thế là tâm mình sẵn có đâm người ta cái đến mà chạy, không có ý giết. Nhưng mà người kia chết thì tâm có hai tội, tội chính là ăn trộm, mà tội phụ là sát nhân. Thì cái tội sát nhân không thành nghiệp sát, nghiệp chính là nghiệp chính là tội trộm, mà cái nghiệp phụ là sát. Thì cái nào cũng đưa kết quả cả, vì cái nào có hành động có thân khẩu đưa kết quả, nhưng mà sẽ phải trả tương xứng. Cái tội sát nhân là không có ý sát thì nó không phải trả cái quả nghiệp sát, nhưng mà tại cái pháp vẫn gây thiệt hại cho người khác thì phải trả đền bù cái thiệt hại. Mà thiệt hại cái đây mình cứ nói theo kiểu này ngay là tính theo cái lượng vật chất. Cái người mình giết á là họ cái người sống đó sẽ hành động, cái cách là cái hành động của ông ta như thế nào, tất cả những cái gì ông ta đang hưởng trong cái này, trong cái đời hiện tại hưởng chưa hết mà mình hủy, không cho ông hưởng nữa thì cái đó phải định bù cái bản thân ông đó. Cái thứ hai nữa là cái người đó ích lợi cho nhiều người cũng phải đền bù tất cả những cái này. Ví dụ mình giết một người ăn mày không đặng, mình giết ông vua, mình chừa hai chữ ông vua ác, ông vua thiện. Ông vua thiện mình giết ông vua thiện thì ông ích lợi cho cả hàng triệu người, thì chúng ta giết thì cả có hàng triệu người thì nó hơi mệt chút. Cũng như là bậc thánh, chúng ta giết bậc thánh vì sao quá nặng, vì bậc thánh là ích lợi cho vô số người, ích lợi cho cả thế gian, mà chúng ta giết một người như vậy là chúng ta phá ích lợi có hàng tỷ người trong thế gian này, thì cái nghiệp không thể trả nổi, nên là khó có trả hàng bản đời mới hết. Cứ mỗi người như vậy ta trả một biết một người trả một đời, có hàng tỷ người trả hàng tỷ đời, thì một đời sơ sơ chừng một đời sơ sơ chính có yếu thọ yếu chừng 50 năm thôi, mà một tỷ người như vậy là 5.000 tỷ năm thì là toàn bộ là hơi lâu ấy. Nên là phải cái đó thì gọi là đơn giản quá trình nghiệp như vậy nhé. Bây giờ trở lại câu hỏi này là phải đặt vấn đề ngay đó. Là nếu hành vi không phát hiện cái thân và khẩu thì không dẫn tới kết quả, nó chỉ trong óc không thì nó tích lũy, mà tích lũy thì còn dẫn tới nguy hiểm, tích lũy trồng chất thì đưa tới hành động, mà thì có hành động thân với khẩu thì hai cái này nghiệp luôn, phải có gọi là nghiệp đạo. Là con đường rồi đạo lộ của nghiệp thì chúng tiếng Anh hay gọi là đường quay lại hành động, hay là the path, hay là con đường của hành động hả? The path of action, hay con đường của hành động, con đường có tạo nghiệp, có nghiệp đạo. Như vậy mà muốn thành nghiệp đạo thì phải qua thân và khẩu, mà thân khẩu thì bao nhiêu thì trong kinh diễn tả cho chúng ta biết thì rất cụ thể. Thân là có ba đấy, là tức là sắc sanh này, trộm cắp này và tà dâm, đó là ba cái phải là nghiệp đạo. Có thân khẩu thì nó có bốn, tức là có bảy cái này là nghiệp đạo. Và sao là nghiệp đạo? Vì hành vi bằng chất của nó là nghiệp, phải có tư duy muốn hành động, đó là tư, tức là tâm thức á. Mà cái tư này á phải trải qua ba bảy cái con đường, đó là ba cái thân, ba bộ phận, ba cái thân và bốn cái khẩu, bốn cái ngữ đó. Qua bốn cái phương tiện này mới thể hiện được gọi là nghiệp đạo. Thì nhớ nghiệp và nghiệp đạo, cái là những cái ý niệm cơ bản để hiểu nghiệp là gì. Nó là chuyên môn một chút, nhưng muốn cho rõ thì hiểu những từ này, nhớ những từ để làm suy nghĩ. Nghiệp và nghiệp đạo, không tạo thành nghiệp đạo. Nghiệp mà chúng ta gây gọi là nghiệp đạo, còn nghiệp bình thường ta gọi đó, nghiệp đó chỉ tồn tại trong tư duy, mà không thành nghiệp đạo thì không đưa tới kết quả. Cũng như trong người muốn đi mà nằm trên giường mà không bao giờ đi thì không bao giờ tới đích. Thành ra đứng phải dễ đi mới đến đích, tức là phải có con đường để mà đi. Cái cách khác là nghiệp phải có con đường thể hiện, tức là hành vi thể hiện nó, đó là nghiệp đạo. Thế bây giờ cái nghiệp như vậy nó biểu hiện ra bên ngoài thì các bạn là nghiệp này, nghiệp là phát hiện và ác, nó biểu hiện bên ngoài. Ví dụ nó thân gọi là thân biểu, thì chúng ta thân biểu, nó thân biểu sao thân biểu. Thân biểu gồm có cơ bản nhất là đi đứng nằm ngồi, bốn cái mà ai cũng thấy được, bốn cử chỉ. Thế ngoài ra là những cái cử chỉ khác như là múa tay, múa chân, khoa tay, khoa chân. Đấy. Còn mới lắc đầu, gật đầu đó thuộc ngữ biểu, là không thuộc về hành động có thân nữa. Mình đó là những ký hiệu ngôn ngữ, lắc đầu mình lắc đầu, mình gật đầu. Khoa tay khoa chân cũng vậy, khoa tay khoa chân có khi nó là thân biểu, có khi là ngữ biểu, thì nó thay thế cho hành động của ngữ thì gọi là ngữ biểu, tức là biểu lộ cái ý muốn nói, cái điều muốn nói. Còn đi biểu lộ cái điều muốn làm gọi là thân biểu. Thì cái thân biểu này á, nó gọi là thân biểu á, thì thì nó có ba cái, nhưng chỉ có hai cái dựng cái nghiệp mà thôi. Thì ba cái gọi là thiện, bất thiện và thiện, bất thiện là vô ký, là phi thiện, phi bất thiện, thiện, bất thiện và vô ký. Ba cái. Vô ký là không xác định, không xác định nó thiện hay bất thiện, tức là hành vi dẫn dưng, không phát hiện hay bất thiện. Thế giờ chúng ta đi thế nào gọi là thân biểu này? Thân biểu nó có ba cái này, nhưng mà chỉ có thiện hay bất thiện mới tạo thành nghiệp, vô ký không tạo thành nghiệp. Mà ba cái đều luận nghiệp, thế cơ bản đó là nghiệp vì nó là hành động. Nhưng mà vì vô ký không dẫn tới kết quả, tức là không dẫn tới dị thuật, chúng gọi nó là hay là quả báo, gọi là quả báo đó, thì không gọi nó là nghiệp. À, bây giờ chúng ta nói lại cái hành vi mà tay chân đi, hàng ngày chúng ta đều có đi đứng nằm ngồi, giả thiết là một người cầm cái dao múa, cầm cái lươn và múa, múa như gọi là hàng trang mà hàng trang múa kiếp trong buổi tiệc. À, trong buổi tiệc là hàng võ bày mưu để giết Lưu Bang, sai rằng là kiếm sĩ ra múa kiếm, tức là trong khi múa kiếm thì hồi xưa võ sĩ thì múa kiếm thì tiệc, tiệc của vua quan thì múa kiếm nhưng bây giờ ta múa võ thì biểu diễn, thì anh ta múa kiếm từ xa cái xích lại gần để quyết định là sự giết, chứ không phải lỡ tay mà giết. À, thì trong đó là hàng khoái biết nhìn cái cách múa, biết rằng nó định giết người, và hàng trang là người biết là cái người múa kiếm là sẽ giết người, thì để muốn bảo vệ thì anh ta đứng dậy rút kiếm ra, nó vụt kiếm bất khả vô đối. Múa kiếm thì có hai người, thì anh ta đang rút kiếm ra anh múa, thì bên này mà cầm kiếm tới thì anh ta sẽ trả, không giết được. Thì cái này chúng ta nói thế này, cái múa kiếm mà những người khác, những người bình thường nhìn vô chỉ là trò vui, không có ý giết người, tức là cho cái ông múa kiếm, cái võ sĩ người múa kiếm không có ý giết người, thì cái múa kiếm đó là thân biểu, là biểu lộ của thân, và nhìn qua cái múa kiếm thấy người ta không có ý giết người, thì cái múa kiếm nó gọi là vô ký. Nhưng mà hạng trang một thằng khóa nhìn vào biết là anh chàng này đang có ý giết người, tức là nhìn qua cái cử chỉ, cái gương mặt, ví dụ nhìn thấy con mắt, cái liếc, cứ múa cái liếc cách nào đó, thì cách võ họ cách nhìn họ biết, múa mà múa thiệt cái múa giả người ta biết, nhìn qua biết rằng cái đường kiếm này đang tới giết người, vậy họ biết thì giết ai nữa, thì chỉ cần cái đường kiếm không ta biết cái gì, thì đường kiếm nó biểu lộ cái ý định, tức là hành vi đó, tay múa chân bước nó biểu lộ cái ý định mà người đó muốn làm gì, thì cái sự biểu lộ đó gọi là cái biểu lộ phát triển cái thân, nó gọi là thân biểu. Tức là chúng ta thấy có hai cái dạng đó, nhưng mà cái biểu là thấy là vô ký, là thấy là có thiện và bất thiện, cũng như thấy một người chạy ngoài đường cầm dao chạy ngoài đường như vậy đó, nhìn vào có người có thể biết là anh ta người bình thường chả biết cầm dao chạy làm gì, thì người đó cái hành vi chạy chỉ là vô ký. Nhưng một người khác thấy cầm dao chạy biết là anh đang giết người, giết heo, giết bò, giết lợn, giết gì đó biết, thì biết rằng anh cầm dao chạy nhưng chạy để giết người, thì đó là biểu lộ cái nghiệp. Vậy thì nghiệp thì biểu lộ ra thân biểu, đó gọi là biểu, gọi là biểu nghiệp. À, biểu nghiệp cái hành vi nghiệp như vậy rồi mình làm xong rồi nó mất biểu nghiệp, mới là biểu nghiệp thuộc về sắc, nó cơ thể thuộc về sắc pháp. Làm xong rồi, lúc đó nó tồn tại trong sắc, làm xong rồi nó biến mất, nó tồn tại trong từng sắc nha. Giả thiết này, cái người đó đâm giết một, đâm một cái xong rồi, anh ta dừng lại, và người khác chạy đến, thấy không thấy cái hành vi giết, thì nhất định không biết ai giết. Điều mà chúng ta kinh nghiệm chúng ta biết quá rõ, hai người đứng cùng trong một cái hiện trường, cùng đứng trong cái hiện trường, thì cái người thứ ba chạy đến không biết ai giết, tùy theo lời khai, tùy theo chứng nhân, và quan tòa dựa theo những cái dấu vết và chứng nhân cái điều tra còn nhìn qua hai người không biết ai giết, và ngay cả giải phẫu lấy óc não rồi mổ xẻ lấy tim gan phèo phổi đủ các thứ cũng không biết được. Xong rồi chỉ trừ khi lấy những cái kết quả còn để lại ở cái thân cái người chết, mà kết quả đó phải là kết quả vật chất, người ta mới thể biết được. Thí dụ như cùng hai người cùng đứng, mà một người biết võ hay không biết võ, mà cái những cái vết thương ta biết rằng là cái người có võ đâm, cái người không có võ đâm, tất cả căn cứ đó để người ta biết. Điều đó có nghĩa rằng là nghiệp và sát pháp làm xong rồi nó biến mất, nếu nó không ghi lại dấu vết ở trên sát pháp thì không ai biết được, nhưng mà sát đó nó sẽ biến mất, không tồn tại nơi người giết, nó không tồn tại nơi người giết thì làm sao đưa cái kết quả. Nên là cái điều tôi gọi là tồn tại của nghiệp, nghiệp nó tồn tại như thế nào đưa những kết quả. Đây là một điều mà khó có người giải quyết được. Chúng ta biết từ hồi xưa, từ ngàn xưa khi có người có đức tin, khi tin vào cái chuyện tả báo tác quả, thì ai cũng biết rằng hành vi này sẽ bị đền bù, sẽ bị thưởng phạt. Ai thưởng ai phạt thì tùy theo cái tín ngưỡng, nhưng mà chắc chắn là hành vi tốt xấu sẽ bị thưởng phạt. Mà cơ bản nhất thực ra tôi thích thưởng phạt đó là xã hội thưởng phạt. Bắt đầu thì biết mình thưởng phạt với xã hội, ăn cắp của người ta sẽ bị người ta quánh, quánh người ta sẽ bị người ta quánh lại. Thì tất cả hành vi mà gây thiệt hại hay ít lợi cho người khác đều có đền bù, đó là cái quy luật từ miền xưa. Thế nhưng mà có những điều là làm xong rồi không có bằng chứng, thì cho nên chúng ta nói rằng là cái hành vi hai người làm được không ai biết cả. Hồi nãy với nhau như vậy, tôi và làm thì hai người nó chuyện giết nhau, thì mấy người cứ nói rằng là bây giờ ông giết tôi được, nhưng mà ông sẽ là trả cái quả này, ai biết làm sao trả. Tôi làm với ông không có ai biết, không có bằng chứng nào, đừng có tưởng có sự kết quả. Không như thế rằng xã hội không có người thứ hai, người thứ ba biết, thì đừng có hy vọng rằng ai mà trả thù. Nhưng mà người ta trả lời rằng ở đây tôi biết anh biết, không có người thứ ba, nhưng mà có trời biết, đất biết. Thì chúng ta nhớ trong thánh kinh đó là khi hai bên mà Canaan nam ít sát giết nhau đó, hai bên giết nhau, con của ông Abraham mà giết nhau. Thì Chúa mới hỏi ông anh rằng là em ngươi đâu, thì nói rằng là tôi đâu có phải là người thương người mà giữ em, mà có trách giữ em tôi. Tôi nói một cái ý như vậy ha. Thì Chúa nói rằng, mới nói rằng là đại ý thôi, mình nói tôi không nhớ chứ con, là máu sẽ ghi, máu sẽ, máu dưới đất sẽ ghi cái hành vi của ngươi. Đây là một cách nói người đó, người thủ rằng mà không ai biết cả hai anh em, nhưng mà có trời biết, đất biết, có nghĩa là ở trong vô hình có một đấng thiên liêng, người ta biết là cái sự cái tội này. Nên là cái quan điểm tất cả mọi cái tôn giáo là mọi hành vi như vậy, ta biết chắc rằng làm cái xấu thì phải trả quả thôi, là ý muốn cũng vậy. Không ai mà nói rằng là cái hành vi mà không có trả quả, người nào nghĩ cũng vậy. Nhiều con nít cũng nữa, con nít mà bị gây thiệt hại nó không trả được, nó hậm hực, nó muốn là thằng kia thì xấu thì xui, mà ai sẽ làm cho nó xui thì phải có một người nào đó hoặc là người lớn hơn ai đó trả thù dùng nó. Thì ở nếu lớn hơn nữa nó phải nghĩ rằng có một thiên thần, có một thần cũng thánh cũng nào phải trả thù, không trả thù được thì ai sẽ duy trì cái tồn tại này, tức là hành vi báo ứng. Ở trong cái ở các cái tín giả chúng ta biết rồi nữa, thiên chúa thượng đế hay là thần linh vạn năng cái gì cũng biết, hay là con kiến đen bò trong đêm đen trên tảng đá đen thì thiên thần cũng thấy, thượng đế cũng thấy nó là con kiến đen, nghĩa là cái gì cũng có thể thấy cả, cái gì cũng có thể biết cả. Thành không trốn được, ta gọi là lưới trời lồng lộng thơ mà khó lọt. Đây là cái cảnh giác của quả báo. Nhưng mà ai dự cái này mới được? Thì ta tin rằng có đồng đấng thần linh quyền năng và khi nhớ thường hơn là khi tính nữa. Nhưng mà trong cái tính những bệnh dân của chúng ta, ký kết mà ghi nhớ phải có ghi sổ để cái nền văn minh của tàu, dân nhân tàu nó có lịch sử. Còn ví dụ văn minh Ấn Độ nơi khác người ta không ghi lịch sử, không có tàu từ thời cổ từ đời thì bắt đầu lập quốc và từ một cái kỳ bộ lạc người ta nghĩ cái chuyện ghi sổ rồi, thành ra có từ thượng thư chép từ đời nhà Hạ, nhà Thương, nhà Châu, từ Miêu Thống đó là chép rồi, chép từ vua Miêu vua Thống hồi xưa được chép rồi, khi bắt đầu cái chữ viết ta là chép rồi, thành ra là ta nghĩ rằng tất cả hành vi phải có ghi chép tới lại. Đây là một cái tư tưởng tư duy xã hội phải ghi chép để người sau mới xử. Còn nếu tin tôn giáo thì nghĩ là hành vi như vậy có trời biết, có đất biết, tức là có quỷ thần biết. Thì để ghi chép thì bình dân thì chỉ là ai ghi chép bây giờ tâm tối tâm ta làm ai ghi chép thì có hai ông thiện ác, nói là hai vai của quỷ thần chứng giám, tôi làm điều này anh làm điều này không ai biết, trời đất biết, có nghĩa thành hai vai của quỷ thần chứng giám, tức là hai vai chúng ta có hai ông thần ngồi bên ông thiện với ông ác. Nếu ông thiện ác đông sinh ra rất nhiều hay mỗi ngày sinh ra thì có hai ông thiện ác ở trong nhà gia đình á, cũng sẽ có là có ông táo nữa, là ông táo ở trong bếp ông ghi nhật ký, thằng này ăn cái gì, uống cái gì, đi cái này làm cái gì, tính chuyện tối nào ngủ tính chuyện gì, bàn mưu tính kế gì, giết ai, hại ai, là giúp ai, cứu ai, ông táo nghi hết á. Hồi xưa nhà ông thợ ông táo, tất cả cái hành vi này đều nghĩ rằng là cái sự tồn tại của nghiệp, nhưng ta không giải quyết được nghiệp tồn tại như thế nào. Đây là một cái điểm mà chúng ta biết rằng cái lịch sử văn minh nhân loại tin rằng có nghiệp báo, nhưng mà không biết báo như thế nào. Không tin đời sau thì vẫn tin là báo ngay trong đời này. Cách gì ta cũng phải rằng tìm cách ghi là để trả báo. Ghi vật hay ghi tâm hay ghi thần hay ghi thánh, tất cả ta được tin có một có quả báo, đó là nghiệp. Thành nghiệp là một khái niệm cơ bản của người, đó là triết lý hành động. Và triết lý hành động ý nghĩa xã hội, gây thiệt hại cho người khác thì phải đền bù cái thiệt hại. Đây là luật công bằng. Dù tinh thần hay không tinh thần phải có cái này, và cái duy trì cái trật tự xã hội, mất cái ý nghĩa về nghiệp báo thì xã hội sẽ loạn. Quan tòa xử đấy là cái hành vi trả quả của nghiệp. Người á, cái kết quả nó chưa, kết quả đó phải có một cái báo ứng thiệt hại cho người này. Nhưng mà thường thường thì cái người tồn tại để họ có năng lực tự vệ, tự vệ do tiền của, do quyền lực hay do trí thông minh, họ bảo vệ cái hành vi của mình, che giấu hành vi của mình, cho nên ta cần phải quan tòa để xử cho nó công bằng. Là cụ thể là có người duy trì cái luật công bằng, có bao công xử án. Cái luật công bằng nó phải có thiên nhiên, nhưng mà trong kinh điển là không có một người thứ hai nào xử, mà cái luật công bằng nằm trong chính ta, và ta làm ta phải chịu tự xử lấy. Thì đây cái luật của hành động. Chúng ta đấm tay vào vách tường, không cần ai nhỉ, nhưng mà đấm tay vào thì vách tường đổ, nhưng bàn tay chúng ta sẽ đau. Chắc chắn vậy đó, nó sẽ bị cái báo ứng trước, cái bàn tay nó sẽ đau. Đó là cái kể là vách tường này có ai nữa, nó sẽ báo ứng. Nhưng mà cơ bản nhất là vậy. Thì mọi cái hành vi là nó sẽ được cái nghiệp sát mà nó đi qua rồi, không ai thấy. Nhưng mà cái đó trước hết nó tích lũy trong cái dòng tương tộc, tức là tạo cái dòng, nếu tôi nhắc là cái dòng tương tục, cái này là một khái niệm. Cái khái niệm trong một khái niệm này nó mang tính vật lý và tâm lý. Nó là một cái dòng tương tục, nó gọi là tốt tồn tại dưới nó làm cái đáy, nó tồn tại không bao giờ mất, thành là cái đáy, cái đó có thể tạo thành cái mạng chất con người. Tức là cái người mà cứ người giết người nhiều quá, trong con người mặc là con người ta thành kẻ sát nhân, tư duyên thành sát nhân, nó nghiện thế nào thành con người như vậy. Thì chính là cái dòng tương tộc nó tạo thành cái bản chất con người. Cho nên ta là nghiệp bản nó tạo thành chính các con người là vậy đó. Con người sang hèn, cao thấp, tùy theo hành vi của mình đều có nghĩa là tùy theo cái nghiệp báo. Nó làm như vậy sẽ biến đổi đó là gọi là dị tục. Nhưng mà trong đời này không biết được thân xác, nó chỉ muốn đối với cái cử chỉ, tay chân mặt mũi. Những cái người giết heo, giết bò, mổ bò, tuy rằng vì cái món ăn không có ý giết, Nhưng mà cái hành vi đó vẫn bị ảnh hưởng là nhìn cái con, cái mắt giết người, ta biết là người bắn cá, bắn tôm, khác với con người đi về học. Cái cốt cách nó sẽ khác liền, nó biểu lộ ra bên ngoài. Cho nên chỉ là cái dòng tương tộc trong tâm tư ấy, nó sẽ tạo tính cái con người. Cái người mà đi giết heo hả, thật sự ra là không có ý, không phải là không không ghét gì, không cho sân mà giết con heo. Nhưng mà đây là vì muốn lời thì vẫn có cái ý tham, tức là giết con heo để kiếm nhiều tiền lời, thì vẫn tường một cái ý nghĩa tham. Nó không đơn giản là con cọp mà bắt con nai để mà ấp thịt để mà sống khác nhau. Cái người mà có ý sát để mà kiếm lời, kiếm lỗ trong cái chuyện này nó khác nhau, tức như là nó không từ sân. Thì cái nghiệp là nghiệp cũng đấy là kiếm tiền thôi, nhưng mà quan nghiệp sát thì cái trong cái chi tiết mà hơi rắc rối, thì mình không chỉ vào cái chi tiết mà cái nghĩ đơn giản nè, dù rằng là người đó không có sân hận thù ăn gì hết á, nhưng mà giết thì phải có ý nghĩa giết. Cái ý nghĩa đó nó tạo thành ra là cái một dạng đó. Thực ra là con người cả đời giết, nhưng mà cái tâm tư nó vẫn chuyển như thường, nhưng mà cái ý nghĩa giết, cái hành vi giết nó vẫn là gây một cái hậu quả ở trong đó. Đó là nó tác động cái dòng suy nghĩ của mình và nó biểu lộ tay chân. Trong đời này nó không thay đổi được, tức là mắt con người vẫn là mắt con người, tế bào con người với thần kinh vẫn là con người, không thay đổi được, tức là cái dị thuật nó thành hình. Nhưng mà thay đổi những cái dạng của nó, có thể sáng mắt hơn, có thể là mất cái một con mắt, nó có thể là tay chân bị què, bị quặt hay là bị thế nào, nó vẫn có những cái của bạn ngay trong thay đổi dị thuật ngay trong hiện tại. Mình không biến đổi hoàn toàn để thành ra là một cái dạng khác, tức là con người không biến thành là con gà, con vịt được. Tức là da người không biến thành da vịt được, da gà được. Nhưng mà cái da đó nó có thể bị biến đổi, là bị đủ thứ hết, bị ghẻ, bị cắt rồi gì đó, còn thay đổi. Đây là cái ý nghĩa trong hiện tại, nếu cái mức nào đó nó gây tác động trở lại liền, đó gọi là cò bá nhãn tiền đó. Và nó gây đến cả ảnh hưởng tư duy nữa, tức là cái hành vi giết người như vậy nó tạo cái dòng tương tục. Thì luôn luôn người ta giết vật, giết thú, thay đổi cái tâm tư duy của mình. Mà cái tư duy đó nó dẫn tới hành động, nó dẫn tới một cái bên ngoài. Thế là gọi là cái tồn tại của nghiệp, nhưng mà vẫn chúng ta còn chưa hiểu nó tồn tại thế nào. Thì cái này lý thuyết dài dòng lắm, lý thuyết dài dòng, tại vì nó liên hệ tới vật chất trong á, và liên hệ tới cái chuyện luân hồi. Nó thực sự ra đối với Phật phải hiểu thế này, chúng ta gọi là tâm, hồi xưa chúng ta là cái tâm hay tinh thần, nó như cái linh hồn chứ gì. Nhưng mà mở cái nghiệp báo chúng ta làm những cái linh hồn thôi, mà khi chết thì linh hồn thì ra khỏi xác. Nhưng mà trong kinh Phật là gọi là đối với chúng ta thì năm uẩn, năm uẩn là từ sắc cho tới thức, luôn luôn phải có đủ.